Kính thưa cộng đoàn, ngày 28 tháng 8 năm 2005 đã đi vào lịch sử của giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, bởi vì ngày hôm đó Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã đến đây và cung hiến bàn thờ và thánh đường này bằng nghi thức long trọng nhất của giáo hội, dành cho một ngôi đền thờ. Và trước mắt chúng ta còn thấy những dấu thánh giá ở trên cột chính của nhà thờ và những dấu thánh giá ở trên tường và cửa chính của nhà thờ. Đó là những dấu ấn kỷ niệm, dấu thánh đã đụng chạm đến nơi này để xin Chúa thánh hóa những gỗ đá vô tri này để trở nên đền thờ, để phụng thờ Thiên Chúa. Và đền thờ này được dành cho việc tôn thờ Thiên Chúa. Rồi cùng một dầu thánh ấy đụng chạm đến đâu thì tất cả đều trở nên thánh, gọi là thánh hiến. Dầu đó đụng chạm đến đấng đại diện cho Chúa Kitô, dù là chức giáo hoàng, dù là chức giám mục, dù là linh mục phó tế, nhưng tất cả chúng ta đều được dầu thánh ấy sức vào thân xác chúng ta ngày rửa tội, thì cũng biến đổi chúng ta trở nên đền thờ của Thiên Chúa, trở nên thánh thiện. Như vậy hôm nay chúng ta mừng đền thờ Thánh Đa Minh Ba Chuông này, chúng ta mừng đền thờ mỗi người chúng ta là đền thánh cho Thiên Chúa ngự trị. Như thế hàng năm ngày này là đại lễ của giáo xứ chúng ta, mỗi năm được cử hành một cái long trọng để nhắc nhớ đến những ân sủng Chúa ban cho đền thờ thánh đường của chúng ta. Mỗi năm Chúa ban cho chúng ta được lớn lên trong ân sủng tình yêu của Thiên Chúa ở trong lòng của mỗi người. Dấu ấn của Thiên Chúa đặt để nơi đây, đặt để trong tâm hồn chúng ta sẽ không bao giờ phai nhòa. Dù tội lỗi chúng ta thì ân sủng của Thiên Chúa vẫn lớn hơn tất cả những điều đó, để gìn giữ ngôi đền thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương. Vậy chắc chắn mỗi năm các cha đều nói một khía cạnh nào đó về sự thánh thiện của đền thờ. Rồi một cách tổng quát thì cái đền thờ Đa Minh Ba Chuông này được nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng thánh đường này là một cái nỗ lực diễn tả cái niềm tin Kitô giáo hội nhập vào văn hóa Việt Nam, hay nói cách khác là thánh đường qua kiến trúc Việt Nam để đem đức tin hội nhập vào văn hóa Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy cái hình thức của nhà thờ là cái hình thức Đông phương, cái kiến trúc Việt Nam, cái điều này chúng ta đã nói nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thông qua tất cả những điều đó để chúng ta ghim lại những dấu chỉ, những kỷ niệm để cho mỗi người chúng ta trong ngày kỷ niệm đặc biệt của giáo xứ này, chúng ta được nhắc nhớ với nhau rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều dấu chỉ, rất nhiều sự lạ đã xảy ra ở nơi đây. Ngay từ khi đặt viên đá đầu tiên đã có những dấu lạ, có những dấu lạ mà chưa bao giờ được công bố, chưa bao giờ nói lên để chúng ta truyền lại cho nhau với kỳ công của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi chỉ nhắc lại một vài điều nhỏ nhỏ thôi. Bàn thờ ở giữa gian cung thánh của chúng ta là một sự lựa chọn, là một suy nghĩ, bởi vì bàn thờ là nơi để tế lễ dâng lên Thiên Chúa hàng ngày những lễ phẩm chính Đức Kitô cử hành và Ngài trở nên hiến tế dành cho chúng ta. Chúng tôi cũng suy nghĩ và làm sao cho trọn vẹn cái bàn thờ được dâng hiến cho Thiên Chúa, cho nên chọn cái hình thức là vuông tròn, mẹ tròn con vuông, là cái gì nó hoàn hảo đối với văn hóa của người Việt Nam. Cho nên tìm được những phiến đá lớn cẩm thạch để làm cho cái bàn thờ được vững vàng thì rất khó. Nhưng mà cũng may mắn, qua sự can thiệp này nọ thì chúng ta đã có một cái bàn thờ như lòng mong ước. Và cái đá cẩm thạch ở trên mặt bàn thờ có khi mấy người chúng ta được thấy đâu. Khi mở khăn bàn thờ là một phiến đá lớn cẩm thạch dày, và đường kính của nó gần 3 mét. Lúc bây giờ cách đây 15 năm tìm một phiến đá như vậy không phải dễ, nhưng chúng ta cũng đã có bàn thờ xứng đáng cho nhà thờ để dâng lên Chúa. Rồi mỗi bàn thờ đều có những di tích thánh, những xương thánh, thì chúng ta biết nhà thờ này tiền thân là nhà thờ, là đền thánh Hải Dương, để biệt kính bốn thánh từ đạo tại Hải Dương. Cho nên nhà thờ cũ, có lẽ một số người ở đây còn nhớ, là màu đỏ với những cành nguyệt tuế để chỉ là nhà thờ, đền thờ của các thánh từ đạo Hải Dương. Rồi cái bàn thờ cũ ấy có bốn xương thánh của bốn vị giám mục: thánh Geronimo Liêm là giám mục, thánh Valentino Vinh là giám mục, rồi linh mục thánh Phêrô Bình và thầy giảng là thánh Giuse Khang. Bình thường thì chỉ có bốn vị này là gia bảo, là thừa kế của nhà thờ cũ. Nhưng mà tôi cũng băn khoăn đi tìm thêm nữa, thì một sự lạ đã xảy ra đối với tôi. Khi lục lại trong kho của nhà dòng thì thấy có một cái hộp cũ kỹ bụi bặm mà để trong kho mà ít khi có người tới đó. Thì khi mở ra thì tôi hoàn toàn người nổi gai ốc lên, bởi vì ở trong đó tôi thấy có xương của thánh phụ Đà Mình. Xương thánh phụ Đa Minh, Ngài sống cách đây 800 năm rồi, mà giờ đây một phần thân thể của Ngài còn đang hiện diện ở nơi đây, không ai biết. Rồi cũng vậy, xương của thánh Alberto, Ngài sống cách chúng ta khoảng 750 năm rồi, vẫn còn một phần xương thịt, thì dấu chứng của Ngài ở nơi đây, cho tu viện này, tu viện Alberto. Và đặc biệt hơn nữa, tôi còn xúc động hơn là khi nhìn thấy một hộp chạm trổ rất tốt, rất đẹp, mở ra để Sanctus Martini, thánh Martino de Porres, lạy Chúa tôi, thánh Martino đang ở đây. Và như vậy thì qua lòng mong ước, cha thánh Đa Minh, thánh Alberto, thánh Martino đang ở đây. Và như vậy, như là một phần thưởng lớn lao cho giáo xứ này. Vậy thì nơi bàn thờ này, nếu có dịp cộng đoàn có thể lên để coi, là khăn trắng ra, ở dưới là có xương của thánh tổ phụ Đa Minh, xương của thánh Alberto, xương của thánh Martino, xương của thánh giám mục Geronimo Liêm và thánh Vinh, thánh Bình, thánh Khang, là bảy vị hiện diện ở nơi đây. Cho nên khi mỗi khi các cha dâng lễ và hôn bàn thờ là tôn kính Chúa Kitô là bàn thờ, thờ phượng Chúa Kitô là bàn thờ, rồi còn tưởng nhớ đến các thánh dòng, đấng cha anh đã sáng lập, đã sinh mình ra Cho nên những lời cầu nguyện trên bàn thờ này là những lời cầu nguyện đặc biệt, và thánh lễ cũng đặc biệt để cầu nguyện cho dân Chúa. Lần nào dâng lễ cũng là mỗi lần khám phá thấy tình yêu và phép lạ, tình yêu của Chúa, tình yêu ban đầy tràn từ bàn thánh này. Hôn bàn thờ là hôn Chúa Kitô, là đá tảng, là bàn thờ. Hôn bàn thờ là hôn xương các thánh, mời các thánh cùng tế lễ với chúng con. Quá cảm động, ở nơi đây đã trở nên đền thờ, là nơi trung gian giữa đất với trời, và Thiên Chúa hiện diện nơi đây để chúc phúc cho cộng đoàn của chúng ta. Rồi xa hơn nữa, tôi nghĩ nơi nhà thờ này còn có một điều đặc biệt mà ít người để ý, là ở dưới tầng hầm này có các thánh, có từ đường phục sinh, là nơi an nghỉ của các tín hữu đã xong nhiệm vụ trần thế, đang chờ đợi ngày phục sinh, gọi là từ đường phục sinh, để chờ đợi ngày được sống lại, ngày cuối cùng, ngày quang lâm để Chúa đón về trời. Cho nên nơi đó là nơi linh thiêng, mà bản thân tôi khi gặp những điều khó khăn muộn phiền, những điều gì khó giải quyết, tôi hay cầu nguyện với các linh hồn. Và thông thường thì các linh hồn cầu bầu cho chúng ta đắc lực lắm. Và các linh hồn, nơi từ đường phục sinh là những thánh, hoặc là những linh hồn đang được thanh luyện để trở nên thánh thiện, để xứng đáng với hạnh phúc Chúa dành cho. Như vậy, tất cả không gian này là nơi thánh. Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ lên trời, các thánh xung quanh chúng ta, đặc biệt là các linh hồn đang chung sống với chúng ta, đang cầu nguyện tôn thờ Chúa với chúng ta, đang ở trong từ đường này. Thưa cộng đoàn, có lẽ không nên nói nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta không nhiều thời gian. Cứ mỗi năm chúng ta nhắc lại một vài câu chuyện để làm cho cái thánh đường của chúng ta trở nên xứng đáng thánh thiện, để từ đây dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết chân thành. Trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc là Chúa Giêsu vào trong đền thờ Jerusalem. Đền thờ Jerusalem là một niềm kiêu hãnh của người Do Thái, xây dựng 46 năm bằng đá quý, bằng vàng bạc, bằng tất cả những gì tốt nhất để dâng cho Thiên Chúa Giê-hô-va. Thế mà Chúa Giêsu vào, Ngài nhìn thấy những điều đó, rồi Ngài nói với tất cả mỗi người hiện diện ở đó: hãy phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Một chàng thanh niên khoảng 33 tuổi mà dám nói một câu như thế thì chắc chắn là bị trói tay lại, bởi vì một lời kinh khủng quá. Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác. Ngài hướng chúng ta từ một cái đền thờ nguy nga tráng lệ, niềm kiêu hãnh của dân tộc, nhưng mà người ta làm sai rồi. Người ta đã biến cái đền thờ nó không còn là nơi để thờ Thiên Chúa nữa, mà là nơi trao đổi, buôn bán, ô uế đền thờ. Bao nhiêu tội lỗi xảy ra trong đền thờ, không còn nơi để thờ phượng Thiên Chúa nữa. Đáng phải bỏ đi, đáng phải đập đi. Mà ai đập? Chúa Giêsu muốn nói một đền thờ mới, một sự phục thờ Thiên Chúa mới, đó là chính thân thể của Ngài. Qua cái chết và sự phục sinh thì Ngài trở nên đền thờ mới, là người tạo nên một lễ tế mới dâng lên Thiên Chúa. Và Ngài cũng ước mong rằng người ta không thờ Chúa ở đây, ở đó, ở đền thờ này, đền thờ nọ, mà thờ phượng Chúa trong lòng của mình. Thánh Phaolô nói anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Như vậy nếu chúng ta yêu mến ngôi đền thờ này của chúng ta được thánh hiến, thì chúng ta cũng yêu mến cái ngôi đền thờ thiêng liêng, để chúng ta đừng làm gì mất lòng Chúa, để chúng ta xứng đáng để nơi Chúa ngự trong lòng của chúng ta ngày đêm, hôm nay và mãi mãi, bây giờ và trên quê trời cũng là một thôi, Chúa sẽ ngự ở trong lòng chúng ta. Thưa cộng đoàn, mỗi năm đều có những vấn đề riêng cho thánh đường. Tôi cũng có những ước mơ cho giáo xứ, cho ngôi thánh đường này. Tôi cũng có những ước mơ, xin anh chị em cũng hiệp dâng lời cầu nguyện để những ước mơ ấy được Chúa thương chúc phúc. Trong đó cũng có việc tu sửa, việc bảo trì, việc phát triển cho thánh đường của chúng ta. Sau 15 năm sử dụng rồi, nó cũng có nhiều điều trục trặc, cho nên cần phải sửa chữa lại. Điều này chúng tôi sẽ công bố vào một ngày gần đây. Đáng lẽ ra đã nói trong ngày mùng 2 tháng 8, nhưng ngày hôm đó lại là ngày chúng ta không được quy tụ đông đủ trong thánh đường vì dịch Covid bị đình hoãn lại. Tôi sẽ nói khi điều kiện cho phép. Nhưng mà xin tóm lại là xin cộng đoàn hiệp ý với tôi để xin Chúa thương chúc phúc, để những ước mơ, những khao khát của chúng ta mang tính cộng đoàn được Chúa yêu thương chấp nhận chúc phúc và ban ân sủng cho mỗi người chúng ta.